Nam mô A Di Đà Phật. Xin tiếp tục bàn về pháp hộ niệm vãng sanh là gì. Câu C, trang 65. Pháp hộ niệm vãng sanh là trực tiếp trợ duyên, điều giải oán nạn, hóa gỡ những vướng mắc giúp người bệnh khi lâm chung giữ chánh niệm để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Đây là cái trọng điểm của cái phương pháp hộ niệm. Trực tiếp trợ duyên. Thường thường khi mà một người rơi vào cái tình trạng lâm chung, nếu không có sự trực tiếp hỗ trợ trợ duyên của những người còn khỏe, thì cái người bệnh đó rơi vào cái trạng thái cô độc, bị bao vây bởi những cái lực lượng hung hãn vô cùng. Mình nói cho rõ hơn là oán thần trái chủ. Mỗi người chúng ta ở đây không bao giờ có cái kinh nghiệm về oán thần trái chủ như thế nào. Nhưng trong kinh Phật có nói, kinh Địa Tạng có nói, và người hộ niệm khi đối diện với người bệnh cũng đã rất nhiều lần gặp qua những chướng nạn đó. Thực sự là kinh khủng. Cái oán nạn của oán thần trái chủ có thể nó xảy ra trước mấy năm trường khi người đó ra đi. Và thường thường trong khoảng chừng một tuần, 10 ngày, khoảng đó là người bệnh thường thường bị oán nạn. Có những oán nạn nho nhỏ, đó là những người có phước, ăn ở hiền lành, nhiều đời nhiều kiếp có tu hành. Oán nạn dữ dằn làm cho họ rơi vào tình trạng khủng hoảng, không còn tự chủ được nữa. Đó là những người thiếu phước, ít tu hành, nhiều đời nhiều kiếp tạo nghiệp. Nói chung là nặng hay nhẹ đều có cả. Hình như là 100 người không có người nào thoát khỏi. Nặng hay nhẹ mà thôi. Xin thưa với chư vị, nếu giả sử như không có oán thần trái chủ, nào cái bệnh khổ không, cũng làm cho cái người bệnh đó không biết đường nào mà mò. Mấy hôm nay chúng ta gặp cái cơn gọi là cảm xúc. Mình thấy là nổi cái cơn sốt không trải qua cũng một vài ngày là hết. Mà khi mình rơi vào cái tình trạng đó, mình mệt đến nỗi thở không nổi. Sơ sơ như vậy thôi, niệm A-di-đà Phật cũng không ra tiếng. Trong khi đó thì tứ đại phân ly trong lúc xả bỏ báo thân không phải là điều đơn giản cho chúng ta có thể mặc nhiên, không nghĩ tới đâu. Mong chư vị phải nhớ cho cái tình trạng này. Chính vì thế mà sự trực tiếp trợ duyên của người hộ niệm rất quan trọng, vô cùng quan trọng, tối cần thiết. Trợ duyên cái gì đây? Một là giúp đỡ trong những lúc đau đớn, nhức đầu, mỏi, mệt, chóng mặt, người ta có thể giúp đỡ cho mình. Cái thứ hai là điều giải oán nạn. Điều này vô cùng vô cùng kinh khủng, mà chỉ có những người thực sự đã trải qua cái sự mà lâm chung rồi mới thấy, cận tử nghiệp rồi mới hay. Còn bây giờ ngồi đây chúng ta chẳng qua là lấy một cái chút kinh nghiệm gì khi đi hộ niệm nói lại, nói những ý của Phật nói trong kinh mà nói lại thôi. Trước khi mà chư vị đi hộ niệm và thấy, nhìn những cái người bị oán nạn đó, họ trợn mắt lên, họ méo mặt, họ kinh hoàng. Nhiều khi họ rơi vào cái tình trạng mà không biết họ là họ hay là họ là ai nữa. Chư vị mới thấy được sự đau khổ vô cùng của những người mà khi đối diện với cảnh tượng đó. Cho nên điều giải oán nạn lúc đó chỉ dành cho những người thực sự còn tỉnh táo, còn có sức khỏe, người ta mới làm được việc này. Lúc đó bao nhiêu người thành tâm khấn khoáng để mà năn nỉ, niệm A-di-đà Phật, cầu Phật gia trì, thì mới may ra giúp cho chính người đó có sự lợi lạc. Còn chính người đó mà tự đứng ra điều giải oán thân trái chủ, thì xin thưa với chư vị, bây giờ đây thì mình có thể nói được, chứ trong lúc đó nhiều khi mở một lời mở không ra, tâm đã tán hoại hết trơn rồi, ý chí đã tiêu hết trơn rồi, khó lắm đấy, không phải giỡn đâu. Chính vì thế thực sự pháp hộ niệm họ làm được những chuyện này đấy, hóa gỡ những vướng mắc vướng mắc gì đây? Vướng mắc là chính người bệnh tạo ra đấy. Thương nhớ con cái, sợ chết sợ bệnh, kinh hoảng trong những lúc mà bị oán nạn đấy, tự người bệnh hối gỡ không được. Vướng mắc trùng trùng, vô hình vô tướng, nhiều không tưởng tượng được, không thể nào tự họ hối gỡ được. Cho nên thường thường có nhiều người cứ nói rằng là tôi sẽ an nhiên tự tại, nhưng mà lúc đó họ hoàn toàn không an nhiên. Họ nói trong lúc an nhiên, nhưng mà gặp cái tình trạng đó họ không an nhiên, không làm được. Xin thưa với chư vị, chỉ có những người còn khỏe, còn sáng suốt nhìn vào người ta gỡ giùm cho. Lúc đó mình sợ chết, chính mình không biết là mình sợ chết, mình kinh hãi thôi, nhưng mà thực sự mình sợ chết. Còn sợ chết thì thôi, đành phải theo cục thịt đó mà xuống dưới nấm mồ, rồi đợi 49 ngày sau lang thang ở chỗ nào đó chịu nạn. Còn sợ bệnh là còn vướng mắc, còn thương con là còn vướng mắc, còn nhớ tiền tài là còn vướng mắc, còn nghĩ là mình còn sống thêm vài năm nữa là còn vướng mắc, đủ thứ vướng mắc. Cho nên phải cần những người sáng suốt, đúng là những người hộ niệm, họ sẽ hóa gỡ những vướng mắc, giúp cho người bệnh khi lâm chung giữ được chánh niệm, nhắc nhớ là chánh niệm mỗi một pháp môn mỗi khác. Một người tu thiền người ta có chánh niệm khác, một người tu theo cái thiền vô vi của thầy Tám có cái chánh niệm khác, còn một người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chánh niệm của người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là niệm câu A Di Đà Phật với đầy đủ tín nguyện để họ trở về Tây Phương. Nếu lúc đó mà ta đem cái chánh niệm của người tu thiền áp dụng cho người niệm Phật, nhất định bị đặt đường dài. Nếu ta muốn đi về Tây Phương mà ta đem cái thuyền vô vi áp dụng vô cái lúc đó, nhất định chúng ta không có thể và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Một người đang tạo phước, phước đời tu phước, nếu đem chánh niệm mà cần tu phước đó để áp dụng vô cái người vãng sanh thì nhất định người vãng sanh bị lạc được. Cho nên mỗi chánh niệm mỗi khác, tùy theo cái phương pháp tu chứng, tùy theo cái đường đi của những người tu hành mà chánh niệm mỗi khác. Như vậy, chữ chánh niệm ở đây chính là làm sao giữ cho người bệnh quyết lòng trở về Tây Phương. Bao nhiêu sự khủng hoảng, bao nhiêu sự đe dọa gì đã làm cho lung lay tinh thần, bây giờ đây không còn lung lay nữa, quyết định tin tưởng vững vàng. Như vậy tín hạnh nguyện chính là chánh niệm của người niệm Phật. Chỉ có người thực sự biết hộ niệm, họ sẽ leo lái giúp cho người bệnh giữ được chánh niệm mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thế mới biết hộ niệm quan trọng lắm đó chư vị. Đừng nên sợ ý mà coi chừng mình bị bao vây, rồi đa đầu thọ địch, lúc đó chịu thua, giơ tay đầu hàng. Câu đề: pháp hộ niệm vãng sanh giúp người niệm Phật nắm vững phương cách tu hành, biết rõ đường đi điểm về, không còn mong lung nữa. Đúng không chư vị? Ở trên là nói về những cái vướng mắc nhỏ nhỏ trong lúc lâm chung, trong những lúc mình sắp sửa xả bỏ mâu thuẫn, bị kẹt những gì, oán thân trái chủ như thế nào, làm sao mà mình vững. Thì thực ra là trong pháp hộ niệm, nếu mà chư vị để những cái cuộc tọa đàm về hộ niệm chú ý, thì thường thường người hộ niệm luôn luôn nhắc nhở người bệnh, thấy bất cứ cảnh giới nào đều là huyễn mộng, thấy nhà lầu huyễn mộng, thấy ông trời huyễn mộng, thấy ông tiên huyễn mộng, thấy Bồ Tát huyễn mộng, tất cả đều cho huyễn mộng, đừng để ý tới, đừng tham chấp vào, cứ một lòng nghĩ A Di Đà Phật, nhớ A Di Đà Phật, cất lời niệm A Di Đà Phật, chờ A Di Đà Phật lai nghinh tiếp dẫn. Như vậy chỉ có hai vế, một là A Di Đà Phật lai nghinh tiếp dẫn, ta đi theo A Di Đà Phật. Hai là không phải A Di Đà Phật, ta đừng sợ, đừng mừng, đừng tham, đừng chấp tới, thì tự nhiên ta vững vàng giữ chánh niệm. Còn câu này là pháp hộ niệm vãng sanh giúp cho người bệnh nắm vững phương pháp tu hành, là vậy chứ chúng ta bắt đầu từ đây mà đi. Hồi giờ chúng ta tu lơ mơ lờ mờ trong cái chuyện gì đó, bây giờ không còn lơ mơ lờ mờ nữa. Niệm Phật là tu, đường đi chúng ta là đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, nhất định phải giữ cho vững. Phương pháp hộ niệm là giúp cho người niệm Phật đi thẳng một con đường, không được đam mê những con đường khác, hay nói rõ hơn là chuyên tu, không được tạp tu. Rõ ràng Một người nào thấy một pháp nào hay quá áp dụng vô, anh đã đi hai đường rồi. Thấy một cái ý tưởng gì hay quá đem vào, anh đã nghĩ tới hai nẻo rồi, nhất định bị trở ngại. Một là nhất, hai là nhị. Nhị thì phân vân do dự 50-50, tam thì còn có 30%, tứ thì còn 25%. Từ đó nó chiên kể ra, đến lúc nằm xuống rồi thì mơ mơ màng màng, đứng giữa 5-6 ngã đường, không biết chọn lựa đường nào, chỉ có một tích tắc phân vân thì nhất định theo nghiệp thọ nạn, bao nhiêu cái phước báu tu hành nào đó nó gói gọn trong a lại gia thức, chờ một đời kiếp nào tương lai sau khi thọ nạn mãn phần rồi mới hưởng. Đây là cái vô cùng nguy hiểm của người tu hành mà không thắng, không chuyên, không nhất. Cho nên cái pháp hộ niệm dạy cho chúng ta là phải đi cho thắng. Vì sao? Vì anh tu bao nhiêu pháp, hành bao nhiêu thứ nữa, sau cùng anh có niệm được câu A-di-đà Phật hay không? Nếu anh niệm được câu A-di-đà Phật, quyết lòng tin tưởng trở về Tây Phương, thì nhất định anh được phản sanh. Còn lúc đó anh không niệm được câu A-di-đà Phật, thì tất cả những sự huân tu dù dối hay dở, nó cũng là phước báu nào đó trộn trong cái vô lượng vô biên những chúng tử tội, phước, phước tội từ vô lượng kiếp tới bây giờ. Nhất định không thể nào mà anh muốn bóc cái chủng tử nào để anh sử dụng là được đâu, không dễ đâu. Cho nên pháp hộ niệm vãng sanh là giúp cho người niệm Phật nắm vững phương pháp tu hành. Sở dĩ hồi giờ nhiều người niệm Phật mà không vãng sanh là tại vì không nắm vững phương pháp tu hành, mông lung quá sức, mơ màng vô cùng. Mơ màng trong lúc tỉnh thì cái lúc mà mình nằm một chỗ qua que càng mơ mơ hồ hồ hơn nữa, càng mù mịt hơn nữa. Cái lúc sáng thế này mà chưa thấy đường đi, đến lúc mà thân thể kiệt quệ, tâm trí rối loạn rồi mà cũng đi sáng nữa thì vô cùng là bừa bãi. Chính vì thế mà pháp hộ niệm thực sự là cả một cái đại cứu tinh cho chính chúng ta. Xin chư vị chú ý đừng nên sơ suất. Biết rõ đường đi điểm về, không còn mông lung nữa. Đường đi của mình là đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, điểm về của mình là Tây Phương Cực Lạc, cho nên nói đi nói lại, nói lên nói xuống vẫn là ba điểm này. Một là tin cho vững, hai là nguyện cho tha thiết, ba là niệm cho rõ rệt câu A-di-đà Phật trong tâm khi gặp bất cứ một cảnh giới nào. Nếu người nào làm được như vậy, tức là chánh niệm, đường đi đã rõ, điểm về đã rõ và không còn mông lung nữa. Mong chư vị phải chú ý cho. Tin tưởng là có con đường, niệm Phật là có máy chèo, nguyện vãng sanh chính là bánh lái. Nhất định ba cái này kết hợp lại. Kết hợp lại rồi có đi được không? Chưa chắc. Tại vì sao? Tại vì sức chèo là niệm Phật chưa chắc mình chèo nổi. Như vậy thì sao? Nhờ người hộ niệm chèo giùm cho. Sức nguyện là bánh lái. Bánh lái phải cần người lái. Lúc đó mình mệt quá lái không nổi, cũng phải cần một người lái. Ai là người lái chúng ta? Ta phải lái. Nhưng mà cũng phải có người giúp cho ta chỉ cái la bàn chúng ta. Chúng ta đi thẳng lái cho đúng cái hướng đó. Nhất định như vậy. Cho nên tín hạnh nguyện không thể rời. Và người hộ niệm ở trên tàu giống như là một người thợ, thợ máy. Cái máy chúng ta hư, người thợ máy sửa liền tại chỗ. Đừng có nghĩ giờ chúng ta có cái máy là chúng ta chạy tới, coi chừng cái lúc bệnh xuống là cái lúc cái máy ta hư, máy chèo chúng ta trở ngại. Cho nên xin thưa với chữ nói qua nói lại gì, pháp hộ niệm vẫn là đại cứu tinh, giúp cho chúng ta một đời này trở về Tây Phương thành đạo. A Di Đà Phật.
Pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.